Trước khi vào bài thì có một thắc mắc. Thắc mắc này liên quan đến tin mừng theo Thánh Marco. Các anh chị có ở trong tay sách thánh thì xin lấy Marco ở chương thứ 5. Chương thứ 5 có câu chuyện mà Thánh Marco kể về người bị quỷ ám ở Gerasa đó. Chắc chắn là cả lớp đều đọc rồi, phải không? Cho nên chúng ta không phải đọc lại ở đây, đỡ mất thời giờ. Thắc mắc đặt ra là thế này. Trong đời Chúa Giê-xu, Chúa có làm gì thiệt hại cho người ta không? Lời Kinh Thánh của Thánh Marco chương 5 từ câu 1 đến câu 17 xin cha giảng để chúng con nắm rõ, hiểu và chia sẻ lại cho anh em của mình. Tại sao đặt câu hỏi là trong đời Chúa Giê-xu, Chúa có làm gì thiệt hại cho người ta không? Tại sao đặt cái câu hỏi đấy? Sao? Ở đây 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 đấy, tôi cũng đoán thế. Lý do là bởi vì đám thần ô uế này xin người rằng, xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia, người cho phép. Thế là chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Chết một con đã lỗ vốn rồi, chứ lại còn chết 2000 con thì có mà sạt nghiệp à? Chúa gây thiệt hại lớn quá. Cho nên đặt câu hỏi nó có lý đấy chứ. Bây giờ để trả lời thì tôi nghĩ rằng mình cần phải tìm lại nội dung của câu chuyện mà Thánh Marco kể. Cái mấu chốt ở đây là đàn heo. Rồi từ đó chúng ta đặt cái câu hỏi là Chúa Giê-xu gây thiệt hại cho người ta. Thế bây giờ các anh chị học Cựu Ước rồi, mở sách Isaiah coi. Chương 65 Isaiah. Chương 65 từ câu 1 cho đến câu 4 chúng ta đọc thử coi nhé. Những kẻ không hỏi ta thì ta đã cho gặp, những kẻ không tìm ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Với một dân chẳng kêu cầu danh ta, ta đã phán: ta đây này. Suốt ngày ta đưa tay kêu gọi một dân ngỗ nghịch, bọn người theo ý riêng mà đi trong đường tà, một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt ta. Chúng tế lễ trong các khu vườn, dâng hương trên đống gạch, chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc, ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế. Bây giờ để ý cái câu thứ tư, để ý cái câu đó và xem câu đó có giống cách mà Marco mô tả cái người bị thần ô uế ám không? Chúng sống trong mồ mả này, qua đêm nơi hang hốc này, ăn thịt heo. Thánh Marco mô tả thần ô uế này nó làm sao? Câu thứ ba đó, anh này thường sống trong đám mồ mả, thấy không? Rồi khi mà Chúa Giê-xu trừ quỷ, nói đơn giản cho nó dễ hiểu, thì cái đám quỷ đó nó mới xin Chúa cho nhập vào đàn heo. Dân Việt mình là ăn thịt heo rất ngon đấy chứ, món ăn chính đấy chứ. Nhưng mà đối với dân Do Thái ngày xưa có ăn thịt heo không? À không. Các anh chị đi lễ Chủ nhật với lại ngày thường tuần này này, có nghe chuyện kể về như là ông Eleazar đó bị ép ăn thịt heo mà không ăn không?
Đó.
Làm sao vậy?
Không quen.
Đúng như thế. Đối với Do Thái giáo thì heo là loài ô uế, cho nên quỷ thần ô uế thì nó phải nhập vào heo. Ý Thánh Marco mô tả là như thế. Và khi mà Ngài mô tả Chúa Giêsu trừ quỷ ở đây này, các anh chị phải đặt trong bối cảnh mở Tin Mừng Marco chương thứ 5 ra mà coi. Đây cũng là một cách để tôi giúp các anh chị đọc phúc âm. Tức là chúng ta không đọc cái câu chuyện đó một cách riêng lẻ, nhưng mà trước câu chuyện ở chương thứ 5 đó, thì ở cuối chương thứ 4 là câu chuyện gì? Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió. Sau đó mới đến chuyện người bị quỷ ám ở Gê-ra-sa. Rồi sau câu chuyện người bị quỷ ám đó thì đến chuyện gì? Chúa Giêsu chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Giai-a sống lại. Ba câu chuyện đi liền nhau. Chúng ta nhớ đây này. Nhắc lại coi, câu chuyện thứ nhất là về cái gì? Dẹp sóng gió. Thứ hai,
người bị
trừ quỷ.
Trừ quỷ.
Nói cho đơn giản. Thứ ba,
chữa
bệnh. Khi Marco kể ba câu chuyện liên tiếp như thế này, thì Ngài nhằm mục đích để cho người ta thấy Chúa Giêsu là đấng có quyền năng trên thiên nhiên dẹp yên sóng gió. Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ. Chúa Giêsu có quyền năng trên bệnh tật. Có thấy không? Đặt ba đoạn phúc âm như vậy đi liên tục trong Marco, mình sẽ thấy mục đích của Marco là gì? Để trình bày Chúa Giêsu là đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự, trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên bệnh tật. Cần phải thấy cái mục đích của Thánh Marco là như vậy. Cho nên vấn đề ở đây không phải là Ngài làm thiệt hại cho người ta, mà vấn đề ở đây là muốn làm nổi bật quyền năng của Chúa Giêsu trên các thần ô uế. Và cái điều đau đớn là khi Chúa Giêsu trừ quỷ cho người bị quỷ ám xong rồi đó, thì dân chúng chứng kiến, họ nghe kể lại việc đã xảy ra cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Thế là họ lên tiếng xin Chúa rời khỏi vùng đất của họ. Thôi tôi cảm ơn ông, tôi ở với quỷ tốt hơn, chứ ông mà ở lại đây là chúng tôi thiệt hại lắm. Đấy, cái đau đớn nó là chỗ đấy. Bây giờ mình nghĩ lại coi cuộc đời của mình có như vậy không? Sắp đến mùa vọng rồi, chúng ta cứ hát rất là to, Chúa đến, Chúa ơi, Chúa đến, Chúa ơi. Nhưng mà hình như thâm sâu trong lòng thì mình bảo thôi thôi Chúa, Chúa đừng đến. Chứ Chúa đến thì nó phiền lắm, con ở với quỷ tốt hơn, con ở với cái đam mê lâu đời của con thấy nó thoải mái hơn, con ở với những cái sở thích cho dù nó là tội lỗi nhưng mà nó làm cho con cảm thấy êm ái lắm, chứ Chúa đến là phiền lắm, thôi Chúa đi chỗ khác. Về nghĩ lại mà coi có đúng. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy vấn đề đặt ra không phải là Chúa có làm hại người ta không, mà vấn đề đặt ra là tôi có thực sự dám mở lòng ra mà đón Chúa đến với mình không? Nhiều khi cũng vì một chút thiệt hại, phải hy sinh chút tiền bạc, phải hy sinh chút khoái lạc xác thịt, phải hy sinh chút đam mê. Cho nên tôi cũng nói như cái dân này này, thôi mời Chúa đi chỗ khác. Các anh chị nắm vấn đề rồi, phải không? Rồi, cảm ơn nhé.